SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào chị Nguyễn Thúy Hạnh. Dạ thưa chị, trong những cái tháng đầu năm 2018 thì gần như là người Việt ở tại Úc nói riêng và người Việt ở khắp nơi sửng sốt vì những cái bản án rất là nặng nề mà nhà cầm quyền Việt Nam đã kết án những cái người đấu tranh dân chủ ôn hòa. Và cũng được biết rằng là khi mà những cái người đấu tranh dân chủ này bị đi tù thì gia đình họ đã mất đi một cái lao động chính và để lại vợ con trong những tình cảnh không có dễ dàng gì. Và chị là người tiếp xúc rất là nhiều với gia đình các tù nhân lương tâm. Chị có thể chia sẻ những cái thông tin chị biết về họ không thưa chị?
Riêng đối với những anh em dân chủ vừa rồi bị kết án thì đối với tôi đấy là một cái sự xót xa khó tả và cũng là một cái sự căm tức, căm thù, căm phẫn đối với cái chế độ cộng sản hiện nay ở Việt Nam. Họ đã nhẫn tâm bỏ tù những cái con người đấu tranh rất ôn hòa chỉ cho một cái điều tốt đẹp hơn cho xã hội, đấy là dân chủ, nhân quyền. Và điều đau xót là hầu hết những anh em này đều đi tù lần thứ hai, và hầu hết họ có những hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ví dụ như Nguyễn Trung Tôn đi tù lần thứ hai, Nguyễn Trung Tôn có một bà mẹ già hơn 90 tuổi, vừa mù vừa bị ung thư, và một đứa con không bao giờ lớn được, nó mãi là một đứa trẻ càng ngày càng bé đi. Năm nay đã 20 tuổi nhưng nó chỉ như đứa trẻ lên 3 thôi. Người vợ thì bệnh tật, ốm đau, bệnh thoái hóa cột sống, bệnh thoát vị đĩa đệm, buôn bán ở ngoài chợ như những ngày trái gió trời trời là không thể mang vác hàng đi chợ được nữa. Rồi Phạm Văn Trội cũng có một bà mẹ già 80 mấy tuổi và hai đứa con nhỏ còn đang đi học. Anh Nguyễn Văn Túc thì cũng có mẹ già, mà bản thân anh Túc bị ốm nặng, bị bệnh nặng lắm. Anh Túc bị bệnh trĩ, bị bệnh tim từ trong tù lần trước đã bị bệnh tim rồi. Và đến bây giờ bệnh rất nặng, hôm ra tòa là anh Túc huyết áp lên 190 và không đứng nổi. Nhưng tinh thần anh Túc tại tòa thì đúng là vững vàng. Và anh Trương Minh Đức cũng đang bệnh, và Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Bắc Chuyển thì lại còn chưa có con nữa. Tôi cảm thấy rất là xót xa và cũng cảm thấy rất căm phẫn, bởi vì những cái bản án quá nặng giáng xuống đầu những con người vô tội ấy.
Dạ thưa chị, mỗi lần mà ra tòa kết án thì thường phải có luật sư. Thì không biết là gia đình họ thuê mướn luật sư như thế nào, có phải tốn tiền hay không, hay là họ được các luật sư giúp đỡ thưa chị? Chị có thể cho biết không ạ?
Trước kia có luật sư bảo chữa miễn phí là luật sư Võ An Đôn, thì bây giờ đã bị thu thẻ hành nghề rồi. Các luật sư khác bào chữa thì đều phải tốn phí, và những cái hoàn cảnh gia đình rất khó khăn để chạy được một cái mức phí thuê luật sư 20 triệu, 30 triệu là một gánh nặng đối với họ. Đành rằng là luật sư thì án là án bỏ túi rồi, ai cũng biết, nhưng vẫn cần phải có luật sư. Vì luật sư là cái cầu nối giữa người đang bị giam với bên ngoài. Khi ra tòa họ cũng cần thứ nhất là luật sư có thể thông tin về phiên tòa ra ngoài, và thứ hai là dù là cái cãi đấy nó không thể giúp họ giảm án được, nhưng họ vẫn cứ phải cần phải có người cãi cho mình trước tòa chứ.
Thế mà nếu mà cái tiền phí mà trả luật sư đối với 20-30 triệu như chị nói thì thật sự là rất là lớn đối với gia đình những cái tù nhân lương tâm. Biết rằng là chị đã phát động một cái quỹ mỗi người đóng góp 50.000 Việt Nam, 50.000 Việt Nam chỉ bằng một tô phở thôi, để mà giúp tìm luật sư cho ba tù nhân lương tâm khó khăn. Thì không biết là cái chương trình của chị làm sao, rồi có giúp đỡ gì được không thưa chị?
Lúc đầu tôi chỉ dám kỳ vọng 45 triệu để thuê luật sư cho ba tù nhân lương tâm mà có mẹ già và con thơ là Vũ Hùng, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trội. Nhưng bởi vì nhiều người cứ có những người thì sợ hãi nên là không dám góp nhiều tiền, hoặc có những người thì nghĩ là đóng góp ít thì lại ngại. Thế nên tôi khởi động một chương trình gọi là 50.000, để cái người sợ hãi thì người ta cũng không vì đóng 50.000 mà sợ bị công an truy hỏi, và cái người mà chỉ có ít tiền người ta đóng, người ta cũng cảm thấy vui vẻ và người ta không ngại. Nhưng mà không ngờ cái chương trình ấy nó lan tỏa, và thay vì giúp được 3 tù nhân lương tâm thì tôi lại giúp được lên 7 người chọn gói phí thuê luật sư, và đồng thời tôi giúp thêm được tổng cộng là 21 người. Những người còn lại là hỗ trợ mỗi người là 6 triệu đồng. Tôi, điều đấy khiến tôi cũng vừa bất ngờ mà vừa thấy vui. Và không những tôi vui mà qua cái chương trình này tôi có được thêm rất nhiều những người bạn mới, là những người mà không ở trong phong trào đấu tranh này nhưng mà họ có cảm tình, và lần đầu tiên họ đã dám bước ra khỏi cái vùng cấm mà họ vẫn sợ. Bằng 50.000 đồng họ góp vào cái quỹ này, tôi thấy họ rất phấn khởi, họ tự tin hơn lên. Đấy là điều mà tôi vui.
Thưa chị, rồi họ gửi chị bằng cách nào, rồi chị có bị phiền phức gì với phía chính quyền không thưa chị, khi mà chị công khai chị giúp đỡ những cái người mà bị chính quyền kết án?
Họ gửi cho tôi vào tài khoản ngân hàng. Và cái hôm 14 tháng 3 đi thắp nhang tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma thì tôi đã bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt cóc ở giữa đường để đưa về cơ quan an ninh bộ để làm việc về cái việc kêu gọi thắp nhang tưởng niệm và cái việc quỹ 50k.
Cái ngày hôm đó là chị bị bắt thì anh trên chồng chị chở chị đi rồi bị rồi bắt chị ngay trước mặt anh ấy mà anh không có làm gì được. Rồi sau đó là anh lên đón chị thì anh Trương Dũng bị đánh đúng không ạ?
Đúng vậy.
Dạ thưa, sau khi mà đã quyên góp tiền để mà giúp đỡ luật sư cho các tù nhân lương tâm khi mà phải ra tòa đó, thì cái phần tiền còn lại như hồi nãy chị vừa chia sẻ đó, chị đã giúp thêm các gia đình đó, thì lúc mà chị tới thăm, tới giúp đó, thì chị cảm nhận của những gia đình như thế nào chị?
Thường là nếu như mà tổ chức đi tận Thanh Hóa hoặc miền Nam để thăm, để trao cái đấy thì cái chi phí đấy nó nhiều, rất nhiều. Lãng phí không cần thiết, nên tôi thường là chỉ đi trao tận nơi cho những người ở quanh miền Bắc, quanh Hà Nội này. Ví dụ như tôi lên nhà thầy giáo Đào Quang Thực ở tận Hòa Bình, thì đấy hơn 100 cây số, còn về nhà anh Túc cũng 100 cây số, nhưng xa hơn nữa thì tôi nghĩ là cái phí đi lại, ví dụ thuê ô tô cũng phải hết vài triệu. Nên tôi thường chuyển qua ngân hàng cho họ. Và hàng ngày tôi nói chuyện với họ qua Facebook.
Thì đó là cái cách chị giúp họ. Chị có thể chia sẻ trong một cái chuyến đi chị lên thăm như vậy thì như thế nào?
Đấy là cái thầy giáo quạt Đào Quang Thực bị bắt tháng 10 năm 2017 và không, hầu như không ai biết đến thầy Thực. Thì tình cờ tôi được biết qua Facebook của con gái thầy Thực. Mặc dù thầy đang ốm đau bệnh tật, thầy là một người rất tốt, mà thầy ốm đau bệnh tật nhưng mà thầy bị bắt với điều 79. Gia đình cũng không có sự liên hệ gì với chúng tôi cả, nhưng mà khi mà kêu gọi phí luật sư và biết được trường hợp của thầy thì tôi đưa thầy vào danh sách là thuê luật sư chọn gói, ủng hộ chọn gói tiền thuê luật sư. Thì chúng tôi đã thuê một chuyến xe và đi lên nhà thầy. Thì gần đến nhà thầy Thực, nhà thầy Thực là ở một cái gần như là làng bản ở miền núi Hòa Bình ấy. Thì là chúng tôi đỗ xuống và hỏi thăm đường, hỏi thăm nhà vào nhà thầy Thực, hỏi một người. Thì người đấy chỉ chúng tôi vào đến nơi, thì khi chúng tôi vào đến nơi thì đã thấy người đấy đứng cạnh vợ thầy và đang thì thào cái gì đấy. Thì sau đấy chúng tôi mới biết đấy là chính là em vợ của thầy và vợ của thầy Thực. Nhìn thấy chúng tôi thì rất sợ, sợ lắm, sợ và cảm giác rất là lúng túng và không biết cư xử như thế nào, xử sự như thế nào. Hôm đấy chúng tôi mang cả một số người giúp đỡ, chúng tôi đã mang đến nhà thầy khoảng 27-28 triệu rồi đấy. Thì là vợ thầy rất sợ, và lúc ấy thoáng trong đầu tôi còn nghĩ là người ta quá sợ mình mà người ta không muốn tiếp mình hay là về. Thế nhưng mà tôi nghĩ là không thể như thế được, bởi vì việc làm của thầy rất là quang minh chính đại, một việc làm cao đẹp, một cái hành động cao đẹp, mà tại sao lại để cho gia đình thầy lại sợ hãi thế kia. Thế nên chúng tôi quyết định ở lại và 2 tiếng đồng hồ nói chuyện với vợ thầy về việc là thầy không vi phạm gì cả, về việc là cần phải có bên ngoài chia sẻ để thầy không bị đàn áp ở trong tù. Và thật không ngờ được, sau gần 2 tiếng đồng hồ chúng tôi ra về thì thái độ của vợ thầy đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì lúc đầu không muốn tiếp chúng tôi thì bây giờ vợ thầy niềm nở tiễn ra tận xe, thái độ mạnh dạn và tự tin hẳn lên. Tôi thấy điều đấy là thật cần thiết. Và vừa rồi con thầy có gọi điện về cho chúng tôi, nên là thầy bị ngược đãi ở trong tù, bị bỏ đói, bị đánh đập suốt mấy tháng trời, bị bỏ đói.
Yeah.
Thế mà bởi vì thầy ít gia đình, ít kết nối với mọi người, cho nên là họ trong tù người thân mình sẽ bị ngược đãi, không lên truyền thông, phải đưa tin lên truyền thông quan tâm, mọi người quan tâm thì cái việc ngược đãi kia sẽ bớt đi. Tôi nghĩ thế. Thế mà lúc đấy thì chúng tôi đã lên tiếng, cùng lên tiếng phản đối cái sự việc này. Đấy là một cái kỷ niệm mà tôi nhớ. Khi mà đến thăm nhà một tù nhân lương tâm đang trong thời gian điều tra. Tôi đến thăm các gia đình, các bạn ấy thì tôi đều khuyên những người vợ là Facebook đi. Các chị, các em sẽ thấy tự tin hơn, sẽ thấy vui hơn và sẽ thấy mình có ích hơn với người thân mình đang ở trong tù. Thí dụ như vợ Tôn, vợ Lê Thanh Tùng, rồi bây giờ là vợ anh Nguyễn Văn Túc, rồi vợ Vĩnh Lưu ấy, là vẫn hay buổi tối khi những khi vui vui buồn là hay trò chuyện với tôi lắm. Và tôi cũng thường xuyên giao lưu với các chị, các em ấy bằng cái cách đấy.
Trong cái thời gian mà chị lập cái quỹ mà 50.000 đó và đi gặp gỡ rất là nhiều người, thì không chỉ là người thân của tù nhân lương tâm mà cả những cái người bình thường như hồi nãy chị vừa chia sẻ đó, thì có những cái câu chuyện gì mà khiến chị cảm thấy muốn chia sẻ hay nhớ hoài không?
Có những cái kỷ niệm mà ngay lúc này đây trả lời câu hỏi của bạn đây, tôi cũng khóc. Bởi vì như tôi đã nói là người thì góp nhiều, người thì góp ít, nhưng là tất cả sự chất chiêu rất đáng quý của họ. Có những câu chuyện mà rất xúc động, ví dụ như có một chàng thanh niên nhắn tin cho tôi trên Facebook là: chị ơi, em hôm nay em mới có 200.000, em chỉ làm kiểu vạn thôi chị ạ, nhưng hôm nay em mới có 200.000, chị cho em đóng trước 200.000, đến ngày 21 này em được lĩnh lương thì em sẽ đóng thêm 300.000 nữa. Tôi bảo: thôi em ơi, em như thế là quý, chị chỉ huy động 50.000 thôi mà. Nhưng cậu ấy bảo: thôi chị cứ cho em đóng thế thì em mới vui. Đấy là một trường hợp. Trường hợp nữa là có một cháu nhắn tin cho cô ấy: cho con số tài khoản để con gửi vào quỹ 50k. Tôi nói là: ôi quý lắm con ạ, những cái người tù nhân lương tâm họ rất cần được chia sẻ. Thì cháu nói là: vâng con biết, bởi vì bố con cũng là tù nhân lương tâm. Thế là: bố con là ai? Bố con là Trương Minh Đức. Đấy, trường hợp nữa là có một chị dân oan mà rất hay đi biểu tình cùng với tôi. Chị là chị Vân Lê. Một hôm chị nhắn tin cho tôi là: em ơi em, chị suy nghĩ kỹ rồi. Chị là bị mất nhà mất cửa mà. Chị nói là ngày xưa chị đi đấu tranh đòi nhà đất, nhưng mà bây giờ chị căm ghét quá, chị không cần đòi nhà nữa, không thích đòi nhà nữa, chị cần đòi dân chủ. Nhưng mà chị nghèo, chị không có tiền. Bây giờ chị có một đàn chó, có 4 con, chị đã nuôi nó được 2 tháng rồi, nó biết ăn cơm rồi. Bây giờ chị quyết định là chị bán đàn chó đi và góp vào cái quỹ 50k của em. Chị rất cần, rất muốn được chia sẻ với những tù nhân lương tâm mà vì mọi người mà phải đấu tranh cho mọi người mà phải ở trong tù. Thế mà chị chụp lên đàn chó, chị nói, tôi trả lời là: chị ơi, chị làm em khóc rồi, chị làm em nghĩ đến Lão Hạc với lại chị Dậu. Thì chị bảo: em ơi, con chó này chị nuôi 8 năm rồi, từ hồi chị bị chúng nó phá nhà, cướp nhà nhà chị đấy, nó khôn mà ngoan lắm em ạ, cho nên con nó cũng khôn. Nhưng mà thôi chị, nó cũng lỡ, con đàn con cũng là ăn cơm rồi, chị muốn bán đi và được bao nhiêu tiền thì chị góp hết vào quỹ cho em. Thế đến khi tôi mới đăng cái đấy lên, nguyên văn cái lời của chị tôi đăng lên thì rất nhiều người vào thương chị và nói là cứ giữ lại đàn chó nuôi rồi họ sẽ mua lại đàn chó. Thì chị rất thật thà, đúng là người nghèo người ta không tham. Chị thật thà, chị bảo là: thế anh ở đâu để tôi mang chó đến? Tôi trong Sài Gòn mà. Ôi, cái anh kia thì anh ấy chỉ định là gửi tiền cho chị, coi như chị góp tiền cho chị vào quỹ 50k thì chị không phải bán chó. Nhưng chị thật thà, chị hỏi là: thế anh nhà ở đâu để tôi mang đến? Bảo ở Sài Gòn. Vậy chị bảo: ôi thế tôi không mang đến được rồi. Thế là hôm sau chị vẫn mang chó ra chợ bán, và chị như người khác, nếu thì người ta cứ giữ lại chó và người ta lấy cái tiền kia người ta góp. Nhưng mà đấy, người nghèo thì lại không tham. Thế rồi còn có trường hợp như là thầy giáo Bùi Văn Thuận cũng bị mất việc làm, cũng ở trong hội anh em dân chủ, cũng nghèo khổ vô cùng, nhưng cứ dành dụm được là lại gửi. Nhà có hai vợ chồng với một đứa con, cứ mỗi lần lại gửi 150, ba người đấy, mỗi người 50.000. Những cái câu chuyện như thế nhiều lắm. Mà tôi thực sự là kể ra thì cảm động lắm.
Chị có bao giờ nghĩ đến cái sự an nguy của mình nếu chuyện gì xảy ra đối với chị không thưa chị?
Tôi biết là tôi cũng sẽ không được bình yên nữa, nhưng tôi cũng đã chấp nhận rồi, bởi vì tôi muốn được làm cầu nối, như tôi đã viết ở trong Facebook của tôi muốn được làm cầu nối của yêu thương và trách nhiệm giữa các bạn tôi còn đang được tự do ở ngoài với các bạn tôi trong tù và cùng với gia đình của họ. Điều đấy đối với tôi nó quan trọng hơn là cái sự bình yên, sự bình an của tôi, của cá nhân tôi.
Cái sự nguy hiểm đối với chị không hẳn là bắt bớ tù đầy đâu.
Tôi cũng lường trước được. Có thể họ sẽ có những cái bẫy để bôi nhọ tôi chẳng hạn.
Điều gì để khiến chị có một cái tâm nguyện như vậy thưa chị?
Bởi vì tôi thấy những người, những tù nhân lương tâm, người thì vì cái tự do tín ngưỡng của họ, người thì vì họ vùng dậy vì họ bị áp bức, cái quyền lợi cá nhân của họ, ruộng đất của họ bị cướp. Nhưng quan trọng hơn là những người mà vì đấu tranh cho những điều tốt đẹp cho xã hội, đấu tranh chung mà họ phải chấp nhận chịu tù đầy. Đấy là những người mà tôi luôn cảm thấy phải mang ơn họ, luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm, phải làm gì đó bù đắp lại ít nhiều bằng khả năng của mình cho cái sự thiệt thòi của những cái người đang ở trong tù đấy.
Thưa, cảm ơn chị Nguyễn Thúy Hạnh rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn em đã quan tâm đến quỹ của chị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.